Đời sống thiên đàng dành cho gia đình. Tác giả Frank Hammond. Chương 7. Sự nên thánh của người làm vợ. Phần 2. Vượt qua những trở ngại. Mặc dù cả hai chúng tôi lúc đó đã nhận ra những nguyên tắc để thay đổi bản thân và mong muốn sẽ thực sự thay đổi, thì vẫn có những khó khăn cần chúng tôi phải trao đổi lại để có thể cùng nhau thực hiện hiệu quả hơn. Cản trở đầu tiên là sự độc lập của tôi trong việc học lời Chúa. Frank là một mục sư và anh ấy đã có sự hiểu biết lời Chúa. Bản thân tôi cũng thường xuyên đọc Kinh Thánh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ học lời Chúa cùng nhau. Chúng tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ việc cùng học lời Chúa trong suốt 25 năm hôn nhân. Điều đầu tiên Frank nhận ra là anh ấy cần nắm vai trò lãnh đạo trong việc lựa chọn sẽ học phân đoạn nào, khi nào và ở đâu chúng tôi sẽ học hoặc đọc cùng nhau. Ngay lập tức, tôi không thích sự lựa chọn của anh ấy khi chọn sách châm ngôn với nhiều câu viết ngắn, trong khi tôi muốn học phân đoạn có văn mạch, liền mạch nhiều hơn. Đó là bước khởi đầu của chúng tôi khi Frank đứng lên để trở thành một người lãnh đạo gia đình thực thụ. Frank đã ngước xuống nhìn tôi qua cặp mắt kính của anh ấy và nói: "Ai sẽ là người giúp thánh hóa cho người kia? Chúng ta sẽ cùng học châm ngôn." Cuối cùng tôi cũng thuần phục và đọc châm ngôn. Dường như là một vấn đề rất nhỏ, nhưng là bước đầu tiên chúng tôi cùng bắt đầu. Lời khẳng định của Frank đã trở thành một châm ngôn trong gia đình chúng tôi cho đến tận bây giờ. Ai sẽ là người giúp thánh hóa cho người kia? Một cản trở khác đó là sự e sợ của người chồng. Trong rất nhiều năm, tôi đã khiến chồng tôi sợ sệt bởi thái độ phản ứng tiêu cực của mình khi chồng tôi cố gắng sửa sai cho tôi. Nên sau đó anh ấy rất e ngại động chạm lại tới những vấn đề không vui vẻ. Giờ đây tôi biết rằng tôi cần sự giúp đỡ, và tôi mong muốn chồng tôi sẽ mạnh mẽ hơn đối diện với những khiếm khuyết của tôi. Nhưng Frank lại dè dặt, ngay cả lúc anh ấy biết mình là người lãnh đạo thuộc linh của tôi. Một số người vợ giống như tôi đã khiến chồng mình sợ hãi. Hầu hết các ông chồng đều muốn sống hòa thuận với vợ và không muốn vợ mình tạo nên những cơn sóng gió cho gia đình. Khi người chồng cố gắng đề cập tới một lĩnh vực nào đó của vợ mình, nếu cô ấy phản ứng tiêu cực, thì chồng cô ta sẽ lùi lại và ngần ngại không muốn đụng chạm tới những sự khó chịu đó. Vì vậy, nếu cô ấy nhận lãnh sự thánh hóa từ chồng mình, cô ta sẽ không còn khiến chồng sợ hãi được nữa. Để vượt qua được điều này, Chúa đã ban cho tôi hình ảnh của Hoàng hậu Esther. Trước khi đến cùng nhà vua, Hoàng hậu đã dành 6 tháng để sức dầu và 6 tháng để sức các hương thơm, để cơ thể được tươm tắt nhất, để khi nhà vua chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể Hoàng hậu cũng sẽ cảm thấy mềm mại trong mùi thơm quyến rũ. Đức Chúa Trời nói rằng đó cũng là cách Ngài muốn Frank tinh sạch những tính cách xác thịt của tôi, để cho dù anh ấy có động chạm vào đâu, thì chỗ ấy cũng mềm mại và dịu dàng, và anh ấy sẽ thích công việc đó. Điều này sẽ mất thời gian để thay đổi, nhưng tôi đã quyết tâm thay đổi tâm tánh của xác thịt mình. Sự cản trở thứ ba, đó là sự bực bội của người chồng. Trong suốt 25 năm, chúng tôi luôn làm theo ý riêng của từng người. Rất nhiều lần Frank đưa ra những gợi ý cho tôi, nhưng tôi đã thực hiện nó theo cách khác với thái độ giả dối. Tôi có những ý tưởng của riêng mình, và chồng tôi cũng vậy. Và chúng tôi cứ thế mỗi người làm theo một cách riêng. Vì vậy Frank rất bực bội. Trong một vụ tư vấn, chúng tôi cũng gặp rất nhiều những ông chồng bực bội. Ví dụ khi đang tư vấn cho một cặp vợ chồng, khi đang đưa ra lời khuyên cho người vợ, chúng tôi có thể nghe thấy anh chồng đang lầm bầm rằng: "Anh đã nói với em rất nhiều lần điều này rồi, nhưng em không nghe." Người vợ đã lắng nghe lời khuyên của chúng tôi, nhưng lại không lắng nghe cũng lời khuyên đó từ người chồng. Cản trở thứ tư đó là cảm xúc bị xúc phạm và sự tự ái nhạy cảm. Khi có người kia nhắc nhở, sự thật cần đối diện, đó là tất cả những người vợ như chúng ta đều nhạy cảm. Phụ nữ luôn có cách tiếp cận sự việc rất khác so với đàn ông, vì bản chất của chúng ta khác, và những phản ứng cảm xúc của chúng ta cũng không hề giống như cách của đàn ông. Khi những người chồng đề cập tới một vài điểm yếu, chúng ta ngay lập tức thường có thái độ tự vệ. Chúng ta cần trưởng thành cảm xúc của mình hơn để có thể vượt qua những sự tự vệ và nhạy cảm này. Chúng ta cần trưởng thành khỏi những giọt nước mắt. Hầu hết những người chồng đều không lấy làm vui vẻ gì khi vợ khóc và thường sẽ phản ứng lại quá mạnh mẽ hoặc quá yếu đuối. Tất cả những điều này sẽ cản trở sự chia sẻ giữa vợ chồng và ảnh hưởng tới quá trình thánh hóa. Thái độ tỏ ra điếc là cản trở thứ năm. Chúng ta có vẻ như hay bị điếc vào những thời điểm dường như rất trùng hợp, khi chồng nói điều gì đó và bằng cách nào đó mà chúng ta như chưa bao giờ nghe thấy điều này. Chúng ta có cách riêng tự tắt chức năng nghe ở tai đi, bởi vì không bao giờ muốn nghe đến. Chúng ta không nhận ra rằng những điều chồng nói là quan trọng. Chúng ta trở nên rất bảo thủ với ý kiến của riêng bản thân mình và bỏ qua những ý kiến của người chồng. Một người vợ muốn được thánh hóa cần phải là một người biết lắng nghe. Thiếu sự tôn trọng cũng là một rào cản khác. Thật chẳng hay ho gì khi vợ lại không tôn trọng chính chồng của mình. Sự thiếu tôn trọng ấy thường được lớn dần lên từ những tổn thương, thất vọng, phẫn uất, từ sự từ bỏ, bị xung đột, kiêu ngạo và nhiều lý do khác. Làm thế nào để một người vợ biết mình có thiếu tôn trọng chồng hay không? Cô ta sẽ có suy nghĩ rằng chồng không có đủ khả năng để thánh hóa mình, và chính anh ta là người cần thay đổi chứ không phải là vợ, hoặc anh ta quá mạnh mẽ hay quá yếu đuối trong việc dạy dỗ vợ. Cô ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình có thể lắng nghe lời tư vấn của bất kỳ ai, nhưng không phải của chồng mình. Tuy nhiên, chồng là người duy nhất Đức Chúa Trời lựa chọn để thánh hóa cho người vợ. Lý do trước tiên khiến người vợ luôn tìm sự tư vấn ở bên ngoài là bởi vì sự thiếu tôn trọng sai lầm của cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy rằng mình luôn đúng với rất nhiều lý lẽ, nhưng cô ấy lại bỏ qua sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự thiếu tôn trọng khiến người vợ chỉ tập trung vào khiếm khuyết của người chồng và bỏ qua sự trông cậy Chúa hành động trên chính mình. Cho dù năng lực của người chồng như thế nào, sự thiếu tôn trọng kéo dài sẽ khiến người vợ có thái độ tiêu cực, bi quan và không còn trông cậy Chúa sẽ hành động qua họ. Đây chính là cản trở lớn nhất cho người chồng trong việc thánh hóa vợ mình. Cản trở thứ bảy là sự bế tắc trong chia sẻ. Tôi sinh ra trong gia đình mà bố mẹ tôi không có sự mở lòng chia sẻ, nên tôi chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc này. Khi tôi kết hôn, tôi nhận ra rằng chia sẻ là một phần rất quan trọng với Frank, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn vào một hình mẫu nào để có thể học tập. Đây là một khó khăn nghiêm trọng của chúng tôi cho tới khi tôi có thể trở thành một người biết mở lòng tốt hơn. Tôi phải rèn luyện trong ý chí mình về việc sẽ trò chuyện và chia sẻ với chồng về bất cứ điều gì và tất cả mọi việc, cho dù nhiều lúc nói cả về những việc không cần thiết. Tuy nhiên, khả năng chia sẻ tốt hơn trở thành nền tảng để Frank có thể thánh hóa tôi tốt hơn. Nếu không có sự chia sẻ giữa hai người, thì vợ sẽ rất khó hoặc gần như không thể nhận được sự thánh hóa từ chồng mình. Chồng bạn làm sao có thể biết hết những nhu cầu sâu thẳm nhất của bạn nếu như bạn không nói ra, không chia sẻ? Thì bạn buộc chồng phải chơi trò chơi thử đoán mò. Sự chia sẻ trực tiếp giúp bạn tìm được đến những gốc rễ của các nhu cầu. Các bạn còn nhớ câu kinh thánh trong Roma chương 11 câu 16: "Vả nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh." Sẽ là vô ích nếu bạn chỉ thánh hóa phần cành hay những nơi trên bề mặt mà không giải quyết từ tận gốc rễ, bởi rễ là nơi nuôi sống cho toàn bộ cây. Muốn được như vậy, cả hai vợ chồng cần có sự chia sẻ thẳng thắn, chân thành với nhau, song song với sự cầu nguyện và bám sát lời Chúa. Bạn có thể có một hoặc tất cả những cản trở tôi đề cập trên đây, hoặc những cản trở khác mà tôi chưa nhắc đến. Cho dù là những khó khăn nào, bạn cũng hãy quyết tâm khắc phục nó và đừng để những điều đó cản trở sự nên thánh của bạn. Những điều chúng ta đối diện. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn sự thánh hóa trong tôi diễn ra như thế nào thực tế. Hãy nhớ rằng Kinh Thánh nói người chồng sẽ thánh hóa người vợ bằng lời Chúa. Fran đã chọn thời điểm tốt nhất để chúng tôi có thể dành thời giờ tĩnh nguyện. Đó là vào buổi sáng sớm trước khi chúng tôi bắt đầu những công việc thường ngày. Chúng tôi phải dậy sớm hơn một chút và phải rất kỷ luật với thời gian của mình. Chúng tôi thường rút dây điện thoại ra để đảm bảo không bị làm phiền. Fran chọn một sách trong Kinh Thánh và đọc to cho tôi cùng nghe cho tới 2 chương mỗi ngày. Vì đó là sự thánh hóa dành cho tôi, nên Fran quan tâm tới việc tôi có hiểu được phân đoạn Kinh Thánh anh ấy vừa đọc hay không, và Fran cũng thường chọn những lễ thật có liên quan tới cá nhân tôi. Sự bình an và mãn nguyện đến trong tôi một cách ngạc nhiên và vô cùng dễ chịu. Vì Đấng Christ là đầu của người nam, Ngài đã hướng dẫn Fran một cách tuyệt vời. Như vậy, sự thánh hóa đã đến trên tôi từ Chúa Giêsu qua Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh dẫn dắt cho chồng tôi. Đó là bài học đầu tiên. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những điều chúng tôi đã cùng nhau đối diện, và bạn có thể nhận lãnh ít nhiều từ những kinh nghiệm đó. Đằng sau sự cay đắng là gì? Chúng ta cần tìm ra gốc rễ của sự cay đắng ở đâu. Tôi gọi nó là tảng băng chìm của sự cay đắng vì có rất nhiều điều xảy trên bề mặt, nhưng lại được bắt nguồn từ những tảng băng chìm của sự cay đắng dồn nén từ trước đó. Xung đột xảy ra trên bề mặt có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa, chứ không hẳn vì chính sự xung đột phát sinh ngay lúc đó. Vì vậy, việc nhận biết gốc rễ nào của sự cay đắng nào không hề dễ dàng. Đối với cuộc sống của tôi cũng vậy. Hebrews chương 12 câu 15 nói khá coi chừng. Khéo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, khéo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Bất kỳ người nào đã từng tham gia công tác tư vấn sẽ nhanh chóng nhận ra 3 vấn đề cốt lõi chính tồn tại trong hôn nhân tùy theo mức độ nghiêm trọng. 1. Những vấn đề gốc rễ nảy sinh từ cuộc sống gia đình trước khi kết hôn. 2. Quan hệ tình dục. 3. Tiền bạc. Chúng ta hãy đối diện những vấn đề gốc rễ trong gia đình của mình trước khi kết hôn. Mỗi chúng ta đều là thành phẩm của cuộc sống trong gia đình mình từ khi còn bé cho đến tuổi thiếu niên. Không ai đến từ một gia đình hoàn hảo. Chúng ta hình thành những tính cách tích cực và tiêu cực từ những người thân trong gia đình. Tất cả những tính cách đó sẽ cùng bước với chúng ta vào đời sống hôn nhân. Những tính cách tích cực sẽ giúp xây những mảng tường lớn vững vàng cho tổ ấm. Những tính cách tiêu cực sẽ trở thành những hòn đá vấp trượt chân. Nếu những tính cách tiêu cực không được giải quyết đúng đắn, chúng sẽ trở thành rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Tiếp đó, các bạn đừng xem nhẹ đời sống tình dục của hai vợ chồng. Câu ngạn ngữ này nói rất đúng, tổ ấm sẽ hạnh phúc khi hai người hạnh phúc trên giường ngủ. Đời sống sinh hoạt tình dục của vợ chồng, thuận lợi hay khó khăn, cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống hôn nhân. Nếu hai người không hòa hợp với nhau trên giường ngủ, sẽ rất khó hòa hợp với nhau trong các lĩnh vực khác. Đời sống tình dục nghèo nàn của hai vợ chồng có thể bắt nguồn từ những gốc rễ sâu xa. Nguyên nhân có thể xảy ra từ thời thơ ấu, khi đứa trẻ bị lạm dụng, bị cưỡng bức loạn luân, cưỡng đoạt tình dục trẻ em để lại những tổn thương sâu sắc trong tính cách và cuộc sống tình dục sau này của đứa trẻ. Một gốc rễ khác là những tội lỗi tình dục ô uế của một người trước khi kết hôn, khiến cho người đó thường sống trong mặc cảm tội lỗi. Sau khi kết hôn, những gốc rễ cay đắng có thể phát triển thêm lên, và những trục trặc gia đình như ngoại tình, người phối mẫu yêu cầu quan hệ bằng đường miệng, hay những sự không hòa hợp tình dục khác. Gốc rễ cay đắng cuối cùng là tiền bạc và sự quản lý tài chính. Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi sáng nọ khi đang đọc Kinh Thánh và Chúa bày tỏ gốc rễ này cho tôi. Trong một số các buổi sáng liền nhau, chúng tôi đã đọc sách Gia Cơ, Buổi sáng đặc biệt đó chúng tôi đang đọc chương thứ tư, câu 1. Những điều chiến đấu tranh cành trong anh em bởi đâu mà đến? Hả chẳng phải từ tình dục anh em vẫn đang tranh chiến trong quan thể mình sao? Khi Fran đọc đến câu đó, dường như Thánh Linh dẫn dắt Fran chỉ tay vào gốc rễ mạnh nhất từ mẹ của tôi. Và một dòng nước xoáy mạnh chảy trong tâm linh tôi, khiến cho mọi việc trở nên sáng tỏ, tranh chiến về tiền bạc và tài chánh. Fran tiếp tục đọc, anh em tham muốn và chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Và cờ chương 4 câu 2 đến 3. Cho đến lúc đó, tôi biết rằng Fran không thể giúp tôi nếu tôi không cho anh ấy biết những điều sâu thẳm trong lòng mình. Sự thanh tẩy vô cùng đặc biệt trong lời Chúa sáng hôm đó kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cùng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng tôi đã kiên nhẫn tìm ra được mấu chốt tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ của hai vợ chồng. Fran báo văn phòng anh ấy sẽ không làm việc buổi sáng hôm đó. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng tôi sự chữa lành và nó tiếp tục diễn ra vài tháng sau đó. Sự thanh tẩy bằng lời Chúa đôi khi nhẹ nhàng như dùng một chiếc dễ lau. Nhưng trong buổi sáng đặc biệt đó, sự thanh tẩy đến với tôi giống như đứng dưới thác Niagara vậy.